mà ăn có nuôi được có sữa, có cơm, có cháo để nuôi không?
Không có.
À, bây giờ phải đi xin. Nào, một ông tăng, còn cả mà bằng đứa nhỏ đi xin sữa. Rồi tới đâu cũng vậy, người ta mắng, người ta giết. Là tu hành không ra gì, là xấu xa, có con rồi, con phải đủ thứ hết. Có người họ tạp nước vô mặt, có người họ phun nước giếng vô mặt. Mà cũng vì đứa nhỏ mà cha chịu nhục, chịu khổ, để đi xin sữa mà nuôi nó. Mà phải đi xin một lần thôi, đủ rồi. Sáng nào cũng đành đi xin, đó là nghe chửi mắng, nghe xin chê, như vậy đó. Mà từ đứa bé mới gặp lần mẹ, người cho tới lớn thì nghe chửi thì mới như lần. Chịu khổ thì mới như lần, cái gì tưởng tượng ta. Nếu là không có biết nhẫn nhục thì chịu nổi không? Như vậy thì chửi như lần từ bi, cứ một mạng chứng sinh mà cái sức nhẫn nhục không biết bao nhiêu trẻ, phải không? Như là chịu bệnh, mắng, chửi, xin chê, nhẫn nhục đủ hết, cho đến khi đứa bé nó lớn con. Thì bà lãnh không biết bao nhiêu là khổ hải. Đó, khi đó rồi, thì đứa bé được 15, 17 tuổi, thì lúc đó, cái lòng từ bi cứu mạng chứ không của bà đã tròn. Thì cái đức nhẫn nhục bà có đầy chưa? Thì đủ ra, nó duy ra rồi, phải không? Vì vậy thì, lòng từ bi được tròn, đức nhẫn nhục được đầy, thì khi đó liền được thành Phật. Thì giờ quý Phật tử của tôi ngao thành là thần. Nếu muốn ngao thì ráng học cho hạnh đó là. Thì như vậy quý vị có thấy vì cứu mạng chúng sanh mà quên mình, phải không? Lòng từ bi là vì người mà quên mình. À, còn mình bây giờ thì vì mình mà quên người, phải không? Nếu mà làm gì mà mình đã vui thì người ta khổ, thì tội họ. Nếu mình vui thì thôi, đó là cái tâm ích kỷ xấu xa. Còn với ngài thì chỉ nhớ tới cái khổ của người khác, thương người khác mà quên mình. Như vậy đó, cho nên nói rằng lòng từ bi mà được thể hiện là nhờ cái đức nhẫn nhục. Nếu thiếu đức nhẫn nhục thì bị ta mắng nữa, thôi răng nó thôi rồi. Ôi, nói chung là khổ quá. À, như vậy thì quý vị mới thấy, có lòng từ bi thì phải đầy đủ cái đức nhẫn nhục. Bây giờ tôi xin hỏi quý Phật tử, ở đây có ai nói mình không có lòng từ bi không? Có không? Chắc ai cũng có ít nhiều lòng từ bi, phải không? Nhưng mà quý vị có đức nhẫn nhục không? Từ bi thì muốn có mà nhẫn nhục không được, thấy không? Giúp người này giúp người kia thì giúp cho nào chia sẻ được ta khen thì chịu, à, giúp mà để người này kia nói nặng nói nhẹ nói nhiếc rồi thôi không thà nó làm cái lợi cho người đó. Bởi vậy cho nên có từ bi mà thiếu nhẫn nhục, mà thiếu nhẫn nhục thì từ bi nó không thành. Tôi nói gần ví dụ như trong nhà người mẹ nào mà không thương con, phải không? Mẹ thì lúc nào cũng thương con, mẹ vì con thương con thì tặng đối con như mình có lòng từ bi đi. Nhưng mà tuy có lòng từ bi đó, nhưng mà nếu mà nó làm nhiều cái bực quá rồi sao thì cũng nổi quạo, cái cũng muốn thấm rồi cũng muốn chửi đủ thứ hết, phải không? Đó, thì đó là thiếu cái đức nhẫn nhục. À, rồi tới bạn bè anh em những người thân của mình, rồi làm gì mình là Phật tử mà không có lòng từ bi để thương họ. Nhưng mà mình thương mình giúp ai đó, ví dụ họ nghèo mình giúp họ lành hay lành, mà là giúp hoài mà thấy họ không có khá cái chuyện chán hết như giúp nữa, phải không? Nghĩa là mình không có cái bền bỉ để mà thương cứu người cho đến nơi đến chốn. Nó làm cái giai đoạn nào, cái chặng nào cái thôi, thì chán. À, bởi vậy cho nên rồi, tuy là Phật tử, có lòng từ bi mà thể hiện không có tròn, không có đủ. Vì vậy mà người Phật tử học theo đạo Phật thì phải ráng tập cái hạnh từ bi, phải không? Mà muốn tập từ bi thì trước phải tập nhẫn nhục. Quý vị có chịu nhẫn nhục không? Có khi nào quý vị nghĩ nhẫn nhục cho ta nói mình ngu không? Tất cả ngu không? Tôi thường nghe nhiều Phật tử cứ nói rằng mình nhịn họ biết họ nói mình ngu. Nói vậy cho nên đừng có nhịn người ta nói mình ngu. Cái đó là một cái lời nói. Bởi vì nhẫn nhục là vì lòng từ bi, vì lợi tha, phải không? Dù người ta chửi mình ngu đi nữa mà lại cho cái khác mình cũng vẫn chửi. Đó, như bà quán ăn đó, phải không? Bà quán ăn thị chính đó. Thì khi dù một đứa nhỏ dầu ta nói nhục với xấu mình cũng chịu, miễn là sao thể hiện được lòng từ bi thôi. Họ nói ngu mà hả? Mà mình nhẫn nhục đâu có phải ngu, phải không? Phải giữ mình nhịn vì để thể hiện lòng từ bi, chứ không phải mình nhịn vì không biết. Đó, cái đó họ nói là mình biết câu trả lời, nhưng mới nhịn đi để mình làm được cái việc lợi cho người khác, phải không? Thì như vậy đâu phải là ngu, chỉ không biết mới ngu, biết mà nhịn không phải là ngu, nhớ vậy đó. À, nhưng mà tôi hỏi quý vị thế này, người không nhịn đó có khôn không? Khôn chưa? Tôi nói ví dụ cho nhỏ xíu thôi, Ví dụ như có ai đó nổi giận, mình nói câu với cái ý mà nổi giận, nó là đồ con chó. Nghe nói, khi mình con chó cái thì giận không? Thì mình thấy chưa hay là con say. Thì như vậy đó là, nghĩa là hả? Đối với mình sao thì mình trả là y, phải không? Bằng, là hơi chút chút cũng được. Như vậy đó đã là khôn, mà không chưa? Như vậy trả thành sâu, người thành chó, không gì, phải không? Như vậy thì vô tình hai người thành chiến địch hết. Thì bây giờ ta nói mình con chó, khi mình cười của tôi là con người, người ta nói lộn vậy. Thì như vậy đó chỉnh hả, cho họ hết chứng nó bậy, chỉnh để mình mới khôn chứ, phải không? Chứ để rồi mình nhận mình là chó, rồi mình nói họ là sâu, rồi đó là hai người thành sâu, thành chó. Vậy khôn cái nào, thấy không? Vậy mà ta nói vậy đó là khôn. Hiểu cho kỹ rồi quý vị mới thấy, chỉ có biết nhẫn lực mới khôn thôi. Mình nhận cho nên mình không có nhận những cái gì mà họ nói sai nó quấy. Tôi nói đây cho quý vị thấy, như hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ngài cũng đã từng bị người ta mắng chửi. Như có một lần ngài đi giáo hóa một cái vùng đó toàn là Bà La Môn, ngài dân chúng Bà La Môn nghe ngài nói đạo cho họ mê họ theo, tha cho thầy Bà La Môn tức quá giận. Thì sáng hôm đó ngài ôm bác ngài đi thích thực cái thông xóm, thì ngài đi thích thực cho ông thầy Bà La Môn đi ra làm sao chửi cơ thân ngài chửi. Chỉ dài dài, ngài cứ lặng lẽ đi, đi đều đều, không nói không gần hết. Chỉ mà hướng tới cái đầu đường, tới người Bà La Môn, chạy lại chặn đường ngài. Phải, ngài cư đau. Ngài có biết không? Thì ngài trả lời, ta không có biết. Nói, tại sao ngài không nghe tôi chỉ, con mà không trả lời. Cái ngài mới hỏi, phải là nếu như gia đình ông có một cái đám dỗ, rồi bà con thân nhân tới, vụ đó đi về, ông còn quà bánh đang ra ăn tặng người gói gói. Khi ông tặng người đó mà người đó họ không nhận thì cái gói quà về ai? Ông nói tôi tặng mà không nhận thì về tôi về ai? Thầy cứ chửi vậy, ông chửi ta người ta không nhận thì có dính gì với ta ha? Những người như vậy, như vậy nhận là khôn hay không nhận là khôn? Như vậy thì nó thấy rằng Đức Phật sở dĩ là ngài là trí tuệ tuyệt vời là ngài biết cái nó bậy thì không nhận, phải không? Còn mình đang tính nó bậy thì nhận liền, vậy mà nó khôn. Đó, như vậy để hiểu rằng cái đức nhẫn nhục không phải là cái dại khờ, mà nhẫn nhục là sáng suốt biết người kia họ nóng giận họ cuồng lọ nó bậy nên mình không có nhận, mà không nhận thì về họ như cái gì mình đâu sợ, phải không? Bởi vậy nên tâm kinh cũng có câu nói thế này: có người giữ mấy người hiền giống như giữa mặt lên trời mà phun nước bọt kìa, phun nó tới đầu. Nếu mặt là phun lên trời rồi nó rớt xuống mặt mình chứ không có tới trời, phải không? Người dữ mà mắng người hiền thì không tới người hiền mà chỉ tới trên mặt của mình thôi. Như vậy thì nhìn là tốt hay là tự lại là tốt, cái nào tốt cái gì nghĩ kỹ rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta là người Phật tử phải sáng suốt, cái lời nói sai lầm, lời nói vô nghĩa chúng ta bình thường chấp, bình thường giận, mà để từ từ nhắc sửa phải lái, phải không? Chính một người quấy, một người cuồng dại, rồi còn có người tỉnh thì nó thành ra chứ. Có kẻ cuồng, có người tỉnh, hoặc cuồng có người cuồng theo thành hai người điên hết trơn, phải không? Vậy đó mà nói là khôn, phải rằng cái đức nhẫn nhục là cái thiết yếu chứ không phải là thường. Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy, từ bi và nhẫn nhục nó đi theo nhau chứ nó không có tách rời. Nhưng bây giờ còn một điểm nữa. Như nãy giờ tôi nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cứu khổ chúng sinh, nhưng mà trong kinh Phổ Môn nói ai khổ gặp cảnh nguy khốn liền niệm cho hiểu Quan Thế Âm Bồ Tát thì ngài liền cứu khổ, phải không? Nhưng bây giờ Phật tử mình có khi gặp tai nạn niệm liên miên mà ngài có cứu không? Có người cũng có, phải không? Nhưng mà có người thì niệm hoài không cứu gì hết, phải không? Đó, do đó cho nên cái điểm này là cũng phải nói cho thật rõ để nhiều khi với Phật tử nói là Bồ Tát không linh, phải không? Niệm hoài tôi vẫn cảnh khổ, tôi niệm quá trình mà Bồ Tát không cứu, mà tại sao người khác cũng cảnh khổ, rồi họ niệm có thấy như Bồ Tát cứu? Chẳng như có người đi ra đi thiền đó, rồi gần thiền cái niệm quan cho Bồ Tát, rồi thấy ngài thị hiện như là được nhất, nhưng mà có người niệm hoài thì cứ thiền luôn. Như vậy là sao? Thương người này ghét người kia phải không? Người nào thương được cứu, người nào ghét thì để cho nó chết luôn, phải không? Không phải. Như vậy thì tại sao mà lại có người được cứu, có người lại không được cứu? Chỗ này tôi xin nhắc cho quý vị nhớ, Bồ Tát từ bi là bình đẳng, ai cũng có thương như nhau, chứ không phải lựa người mà thương. À, nhưng vì cái trước và không trước đó, nó tùy theo cái trước lành của mỗi người. Ai có trước lành thì thấy Bồ Tát hiện trước, ai không có trước lành thì không thấy. À, cũng như thường nói, một cái hồ nước trong thì thấy cái mặt trăng ở trên trời, nó hiện bóng ở dưới hồ, phải không? Hồ nước được thì thấy không? À, như vậy thì mặt trăng tới hồ này, nó chê hồ kia, hay là sao? Là tại hồ trăng thì mặt trăng không hiện. Cũng như vậy, Bồ Tát không đi tới chúa mình, nhưng do cái nghiệp lành, cái tâm thiện của mình, cho nên khi mình chí thành mình niệm, dường như thấy Bồ Tát hiện xuống, thì đó là do cái nghiệp lành của mình mà đó. Chứ không phải Bồ Tát thương người này, bỏ người kia. Còn người kia gì, cái tâm họ không thiện, cho nên là họ niệm mà không được cứu. Cũng như là cái hồ nước đục, không thấy bóng mặt trăng. Nhớ như vậy. Bởi vậy cho nên lòng từ bi của Bồ Tát cứu chúng sinh á, là từ cái nghiệp duyên của chúng sinh. Vì sáng mai tôi nói đó, cái nghiệp ác thì dầu cho thân nhân mình cũng không cứu được. Còn nếu cái nghiệp thiện thì khi mình niệm cái tự nhiên mình thấy. Cũng như quý Phật tử thấy, có nhiều người do cái phước lành của họ, cho nên tai nạn sắp đến cho họ ngủ nằm trên đau cho họ thấy. Thấy cái gì đó cái chỉ cho họ thoát khỏi tai nạn. Phải không? Thì như vậy đó là Bồ Tát thương người đó, tới ủng hộ riêng họ, hay là tại sao? Đó là tại cái phước lành của người đó. Còn người kia không có phước lành, cho nên giờ gặp tai nạn mà không thấy gì hết. Không thấy cái cảnh lạ, không thấy người mất bảo để cho mình thoát nạn. Thì như vậy để biết rằng ai có phước thì tự nhiên khi niệm Phật thì thấy Phật hiện, niệm Bồ Tát thì thấy Bồ Tát hiện, niệm Chúa thì thấy Chúa hiện. Còn ai vô phước thì niệm cái gì cũng không thấy hết trời. Như vậy thì gốc tại mình hay tại ai? À, nói đi nói lại thì cũng từ mình mà ra, phải không? Bởi vậy cho nên tất cả Phật tử tu thì ráng tập tự chính mình, như Sấm Mai nói, phải chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Cộng thêm nữa là hàng ngày, hàng đêm mình nhớ, mình tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền để cho tâm nó thanh tịnh. Thì đó là cái tu phước, tu huệ để cho mình tiến tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy mà trong kinh một bài kệ gọi là tóm tắt hết ý nghĩa của Phật dạy là chư ác mạt pháp nè, chính thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị sư Phật giáo. Thì các điều ác không có làm, à, chư ác mạt pháp tức là không làm tất cả điều ác, chính thiện phụng hành tức là mọi điều lành đều cố gắng mà làm, à, tự tịnh kỳ ý tức là phải gìn giữ cái tâm ý cho thanh tịnh. Thị sư Phật giáo, đây là lời dạy của chư Phật. À, quý vị thấy cái chủ yếu của người tu hành là ba câu này: bỏ tất cả điều ác nè, làm tất cả việc lành và tâm ý thanh tịnh. Mà muốn tâm ý thanh tịnh thì đó là niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. À, còn làm các điều lành đó là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Thì đó là cái gốc của người Phật tử tu hành. Vì vậy cho nên tất cả Phật tử chúng ta biết tu thì ai cũng phải ráng tu những cái phần đó: tu thanh, khẩu và ý. Ý thì thanh tịnh, thân thì không làm ác, miệng thì không nói ác, ý thì giữ gìn cho được thanh tịnh. Đó là gốc của tu và đạo Phật. Vì vậy quý vị rõ ràng chưa? Biết tu chưa? Còn vấn đề gì nữa không? Như vậy tôi nói như đó quý vị thấy dễ tu hay khó? Hiểu thì muốn hiểu nhiều, phải không? Nhưng mà hành thì hành cũng hành ít, hành nhiều cũng không nổi. Bởi vậy cho nên nói tu là hành. Rồi có nhiều người không hiểu, nói tu hành là tức là tu phải bị người ta nói nhục, nói xấu, bị người ta hành hạ cách này cách nọ, mới gọi là tu hành. Thì tôi thấy không phải. Tu là những cái phần lý thuyết mình nghe được đó, mình học được đó, mình phải đem ra ứng dụng thực hành. Rồi hành là vậy đó. Thì những cái điều mà Phật tỏ dạy nó rất là quý, rất là cao siêu. Nếu mà ai ứng dụng được cái đó thì không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, chứ ít ra cũng là con Phật. Con Phật nghĩa là gì? Là Phật tử đó. Thế là quý vị đã chứng minh là gì? Phật tử là con Phật rồi. Con Phật thì phải giống ai? Giống Phật thì phải nên thân không? Phật người ta chửi mà Phật không thân chứ sao hả? Con Phật thân an toàn. Thì như vậy giống hay chưa giống? Bởi vậy cho nên lỡ nổi thanh lên cái là phải sám hối liền, phải không? Phải hối hận, phải sám hối. Bởi vì mình là con Phật, nhà Phật thì từ bi thương chúng sinh, để chửi nói là cũng làm sinh. Còn mình là đặng tới la quá chừng, phải không? Rồi có khi còn muốn hại người ta cho đã giận nữa, thì cái đó là quá, phải không? Nói như vậy thì tôi sẽ nhắc